Chính xa cho nên chị này tôi đi qua Mỹ cũng đông người Mỹ tu và thấy đây là thích đáng sửa mình, và có nhiều người họ cũng mượn cái pháp này, bây giờ cái tâm linh họ cũng mở rất nhiều, họ cũng rất quý trọng tôi và thấy đây là thực tế hơn nên phổ biến cho mọi người. Nên tôi có ghé sang Los Angeles 3 ngày và San Francisco 3 ngày thì họ tiếp đón rất nồng hậu, những người Mỹ, những người mở thiền họ được thấy tôi rồi họ cũng quy lại vậy. Họ nói là họ là trong cái phát tâm của họ, người Mỹ đâu có bắt người ta lại được, họ quỳ lại họ trong sự phát tâm và họ nói tôi thấy ông rõ ràng thì như vậy. Nên thì cái đó là cái do thiền, sự thiền của ông thấy, cho nên có nhiều người làm cho chính phủ Washington DC nhà lầu năm góc họ cũng đi xe thẳng tới Montreal thăm tôi, họ cũng đã bởi vì ở Việt Nam họ qua học mà họ đích thân họ qua học ở Việt Nam rồi họ trở về họ luyện tới ngày nay họ thấy con người của họ hoàn toàn thay đổi sung sướng vô cùng và họ thấy họ trẻ trung mãi mãi. Thành ra họ thấy không có cái gì cái pháp nào hơn, thành ra họ cũng sẵn sàng giúp đỡ để in ra những cuốn sách ra để cho người ta thiền. Cái lần này chúng tôi không có tổ chức gì hết, nhưng mà gần đây chúng tôi có tổ chức những cái hội ai hữu của những người tu của chúng tôi để chi, để tiện cho việc bảo đảm một số người ở Việt Nam còn lại. À, thế nên nhiều khi trường hợp mà mình muốn bảo đảm một người nào mình phải có cái danh từ của cái hiện cái một cái tổ chức gì để bảo đảm cho người ta qua cứu khổ trong cái tình cảnh này thôi, còn nào giờ chúng tôi không có tổ chức gì hết. Thì tất cả là sống trong bình đẳng, thương yêu, xây dựng, học hỏi, trao đổi. Người tu trước phải trả lời những câu hỏi của những người mới tới sau. Đó là mình cũng như là học trò, mình đã học cái trên kia rồi mình phải trả lời cho họ. Cho nên phải hết sức kiên nhẫn, học hỏi, trao đổi với họ. Chứ không có cái vụ mà thầy trò xa cách nhau, có vụ đó chúng tôi sống với bình đẳng, thương yêu. À, thì mới có sự cơ hội trao đổi với nhau. Kẻ đi trước phải phục vụ người sau, tận tâm mới được.
Người ta không có thể nào mà sống sống hạnh phúc được nếu mà không có đạo tâm, không có thể nào mà sống hạnh
Yeah. Thấy khổ mãi
phúc,
mãi.
mãi khổ rồi không không cái có thể nói là cái đạo là một cái kim chỉ nam để giúp cho mình suy nghĩ, giúp cho mình thấy cái con đường đi. Nếu mà không có đạo tâm thì cứ khổ gì công hàng ngày đó, khổ vì công chuyện làm,
Chấp chuyện này
khổ
chuyện kia chuyện
chuyện
nọ.
này chuyện nọ, rồi mỗi ngày nó mỗi thêm rồi thành ra rồi già rồi đau rồi chết rồi, không nghĩa lý gì.
Cho nên ở Âu Châu, ở Mỹ cũng vậy, nhiều người già sống có mình khổ lắm, không uống thuốc ngủ ngủ không được, cả đêm trằn trọc, con nó đi hết, còn có hai vợ chồng cứ lủi củi, có nhiều người chết 4 5 ngày trong nhà không ai biết, không có đầm ấm bằng ở Việt Nam. Nó không có đầm ấm bằng ở Việt Nam. Ở Việt Nam có lối sống, có gì ta biết liền.
Có một cái duyên lạc, có
Mật thiết hơn.
cái thân thuộc bên này có nó có ít lắm, một người trong 9 10 ngàn người có, nhưng mà có cũng có,
Cũng có.
nhưng mà nó cái người của họ họ, họ sống một cách ích kỷ.
Bởi vì họ thấy như là xung quanh họ đâu có ai ai chịu giúp ai đâu,
À,
họ
rồi.
sống quen thành nên mình thấy ích kỷ. Còn nếu mà trong cái thực trạng của xã hội thay đổi, thực hiện tình thương và đạo đức thì họ thấy họ cũng nên làm.
Có gì mặt Thiên Chúa ở bên ở Âu Châu, ở bên Mỹ cũng vậy, thì mặt Thiên Chúa có một số ít người còn trẻ, người lớn cũng không ăn nhầm hết, người trẻ độ 20 30 tuổi thì có một số ít nó có nó, bây giờ nó tân thời lắm, tân thời nghĩa là nó đi đi nhà thờ, đi học kinh, đi, theo cái con đường bác ái của đạo Thiên Chúa, thoáng lắm, mà có ít lắm.
Cũng như ở Montreal, chỗ tôi ở Canada thì bây giờ nó nhà thờ mà số lô tô hết tiền rồi, không có ai đi, thanh niên nó đi nữa. À, phải phải mở mấy cái quán cà phê cho mấy ông uống rồi nói đạo. Mấy ông thanh niên không chơi nữa, vì nó thấy kêu được cầu Chúa hoài mà không thấy Chúa, cộng sản xâm nhập vô, tư tưởng đó, nó thấy nó không cần nữa nhà thờ nữa. Thành ra nhà thờ chiều thứ bảy thì sổ lô tô lấy sâu nuôi mấy ông cha, tiền đâu phải lấy sâu để nuôi ông cha.
Ở bên Pháp rồi mấy chục năm sau này, những cái chỗ mà để dạy dạy học làm cha seminar không có ai ở
hết rồi, không ai đi học hết.
Không ai vô đấy, bỏ trống cả chục cái vậy, chỗ nào thì không có ai đấy.
Hết thờ lần lần đó
hết rồi không có,
phải thay đổi hết.
Nó chạy theo cái vật chất nữa, không.
Nhưng mà thực tế của nó phải thay đổi, cái giáo phải thay đổi, thực tế nó phải thay đổi. Cũng có giúp ích cho nhân sinh, bởi vì người ta thực hiện không đúng, thực hết là củng cố thôi. Còn thiệt là cái khi chú giáo nó là đi rất đúng, là nó phải hành khổ, mọi người phải hành trong khổ mà ra. Nên nhiều người nó dùng vô củng cố đạo, có ông vua đạo cái đó không được.
Tôi còn nhớ ở chùa Huế, ngày rằm, thứ nhất là ngày rằm bác giả là những cái lễ lớn, thì bao nhiêu cả trăm người, cả chục người đi tới đó, thì không có lúc bây giờ là bình đẳng, không có ai là ông bà, không có ai là lớn rồi nhỏ, rồi là nấu cơm, rồi là ăn chay, rồi thì niệm Phật, rồi ở cả ngày. Nhưng mà những cái cơ hội đó ở bên Pháp.
Bây giờ bên Washington họ cũng có lập chùa, bên Canada cũng lập chùa, cũng tới ngày rằm mùng một cũng đông người đi, nhiều người đi chùa lắm. Nhưng mà trong chùa phải có những vị sáng suốt để lập để dẫn tiếng họ thì tốt. Cái này nó không có người nào nghe tới nó ăn chay cho vui vậy thôi, tới ăn chay thôi.
Cách đây năm bảy năm bên nước Pháp này có những ông
Thích Tâm Châu rồi cũng có qua đó.
Dạ, ở Tibet, ở Thụy Sĩ, gần Lôi Tam cũng có con thích về chùa. Rồi gần đây cách đây cũng ba bốn trăm cây số cũng có một cái chùa khác, nhưng mà đó chỉ có một, mỗi chùa có một ông thôi, một ông có thể nói là ông đại sư ở
Đại
Tibet hôm qua.
Đại đức ở bên Montreal cũng là ông Thích Tâm Châu qua chứng cho cái chùa đó.
Nhưng bên nhà tôi đi lâu quá rồi không biết, nhưng bên nhà bây giờ các đại đức ở bên nhà chắc không còn,
chạy hết,
chết hết,
nó đi làm ruộng không cũng được, chết rồi,
chết,
không chết, chết. Cho đi học tập thôi,
cộng sản mới có giết,
không có giết rồi. Cho đi học tập, cho học tập. Mà mấy ông cũng chịu khổ, mấy ông cũng đi làm ruộng nhiều. Nó cho bao nhiêu mẫu đất đó, rồi mình cứ làm ruộng, thâu hoạch. Trong chùa thì đủ ăn, tới mùa đi làm ruộng thì làm đám này đám kia, đi làm hoài. không có rảnh.
Trung Nam nhiều
lắm, nhưng mà họ vô họ treo bảng chữ ông trời thì nó bị lục, lục chưa từng có ở miền Nam, thì đó tốn hao nặng lắm, chưa từng có. Chúng tôi từ nhỏ tới lớn chưa thấy có cái lục gì mà kinh khủng gì, lục tới Long An nữa.
Dạ, trừ nghe nói trừ cái Nam Thịnh, không biết Nam Thịnh là nó lúc nào, cách đây cũng bao lâu rồi, thì từ hồi đó tới bây giờ không có cái khi nào mà bị cái tai nạn
kinh khủng
gì. Kinh khủng
trâu bò rồi đi ra về lề đường ở mà cũng lục luôn, cũng ngập luôn. Chính cái bữa tôi đi đó, tôi lái xe là nước nó cũng gần ngập xe tôi luôn. Xuống tàu tôi đi luôn. Tôi bơi ra 78. Theo mấy ông đại đức ở đó thì cái chùa cũng vẫn giữ, rồi có nhiều ông thì không đồng ý với cộng sản thì nó bắt đi cải tạo thôi. Cải tạo thì sốc tập thể. Vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi gì. Trong cái cải tạo thì có gì cho ăn đấy, không sao. Có người kêu bằng bệnh hoạn quá nhiều, cái đó là không có thể cứu được. Những người tầm thường mà biết tu tâm thì họ đâu có sợ. Những người mà biết tu tâm dưỡng tánh thì không có sợ cái vấn đề đó. Bởi vì họ có thể ăn ngày một buổi, những ngày nó cho ăn ba buổi được mà làm sao đói. Không thôi. Thì tôi có đi cải tạo vậy, tôi còn mập hơn bây giờ, tốt hơn bây giờ, có sao. Mà trong đó nó cái chuyện đối xử nó phải lễ độ với nhau, con người phải kính trọng con người, không có được nên là sắc sảo hay là hà hiếp là cầm đi bỏ vô thùng sắt đi, không có được. Như bên mình hồi xưa nó làm tàn tù cũ ăn hiếp tù mới, không có vụ đó, không được. Nói lớn tiếng con người vô phép với nhau không cho, cấm triệt để được vô phép. Cho nên không có nói tục tiểu ở trong phòng mà chửi la như hồi xưa, chữ thề đó không có, dẹp cái đó qua bên. Mấy cái chú chữ thề là bị phạt hoài đó, bị bắt tù trong thùng sắt hoài. Đó cũng hay, thấy họ làm đó cũng hay. Rồi anh em sống với nhau đó, tập thể thời gian thấy cũng thương yêu, rất thương yêu. Nhưng mà nó đổi cái hoàn cảnh là không được tự do, cái đó là mình không có tiền đi mua, không được đi ra ngoài, mình có giờ làm việc, có giờ ngủ, đúng giờ ngủ là ngủ hết, không có chú nào mà ngồi nói chuyện với phá khuấy người ta được. Thành ra ở trong đó nó lại có một số người trị được nhiều bệnh. Bệnh nhậu mấy chú nhậu nhạt là hết rồi chơi bờ nhậu nhạt hết thì nó mạnh lại. Còn cái xứ mà nó dốc làm tàn nó tiêu luôn.
Cái tốt.
Hiền. Một cái vụ đó kêu mà không có được đánh lộn với nhau. Đánh lộn là bắt giam liền.
Tôi nhớ thứ nhất là ở trong Nam cái mà chửi thề, uống rượu, cờ bạc đó thì những cái người đó đáng ở trong những cái chỗ mà để cho họ biết rõ cái tự do, họ hiểu lầm cái tự do.
Cái trong trại cải tạo của tôi đáng lẽ người ta muốn chạy rất dễ, không có gì khó khăn, nhưng mà không theo. Họ thấy ui sống ở đây nó sướng hơn, đi về gia đình nó khổ lắm, lo đủ thứ. Cái này lâu lâu vợ con nó đi thăm nuôi cho chút đỉnh đồ mình ăn cũng đủ rồi, không muốn gì nữa. Nên chú nào chú nấy nó quen rồi, nó thấy nó thơ thơ, nó không có cái gì. Rồi ngày thăm nuôi ra nhìn mặt vợ con chút thì vô thôi. Vô này cũng hát trong cổ cũng chơi rồi vậy. Là nó con người nó thấy lần. Giai đoạn đầu thì nó buồn, nó sút ghê lắm. Giai đoạn thứ nhì thì thấy nó khôi phục lại, nó khỏe mạnh và nó thích làm việc hơn. Bởi vì trong đó nó có một tổ 10 người, anh cứ lập cái kế hoạch ra. Kế hoạch anh hay thì 10 người đó đồng ý, thì bây giờ phải làm sao, đưa lên thủ trưởng. Thủ trưởng nói bây giờ tôi quyết định trồng Thomas, tôi lấy bao nhiêu thứ đất ha? Và tôi giữ trù ngay trong 3 tháng tôi thu hoạch được bao nhiêu. Rồi đưa ra rồi mỗi ngày mỗi kiểm thảo, coi cái chú nào làm việc tận tâm hay không tận tâm. Đàn bà mà họ cũng tâm được. Thế rồi mọi người ta hồi nào giờ ăn bỏ tiền ra mua trái cây mà giờ trồng ra trái cây nó bừng luôn mà không được ăn. Không được ăn, không cho ăn à, ăn phải báo cáo. Cho người nào cũng ăn phá hoại hư hết, ăn phải báo cáo. Cái đó nó cũng kêu bằng cái trại tập trung cải tạo. Nếu mà thực hiện, tôi thấy thì chỗ tôi á, mấy chỗ khác thì tôi không biết làm sao mà họ già nói nó kinh khủng lắm. À, thì tôi không biết được cái chỗ mà tôi điều trị bệnh, tất cả trại là một trong tay tôi trị, thì mọi người đều bệnh hoạn lên nói chuyện với tôi từ trại này trại kia, người ta báo cáo cho tôi hay cái tình hình quá tốt, không có gì đâu. Còn riêng tôi á, thì tự do, không có bị khóa cửa, không có bị gì hết. À, họ rất thương yêu và giúp đỡ tôi.
Nhưng mà tôi tin là có những cái chỗ kinh khủng lắm.
Tôi không biết cái kinh khủng đó là kinh tôi chưa có tham dự qua. Những cái chỗ mà tôi tham dự thì tôi thấy nó rất đứng đắn.
Yeah. Thứ nhất là cái tâm địa của những cái người mà cộng sản mà bắt. Thì tôi tin chắc là kinh khủng. Tôi biết có một ít người họ không có cái dễ dãi như cái người trong Nam đâu. Phần nhiều những người cộng sản ở Bắc họ gắt lắm.
Nhưng mà sao tôi biết mình cũng có một số người ở Bắc họ về và họ tới họ chăm cứu với tôi thì thấy họ cũng tráng kiện chứ có gì đâu.
Nhưng cũng có một số người họ
nếu nó quy định kèm cho chết cái đó là khỏi nói. Còn như tôi thấy một số người chính nó mời bắt về đi tới phòng chống cứu tôi coi mạch lạc hết tốt có gì hết. Nhưng mà họ nói cũng không thể sống được, họ phải rời khỏi Sài Gòn. Hôm giờ họ cũng ra đây bởi vì không thể sống được, vì khi mà cải tạo về đó xã hội không có dùng nữa, phải tìm đường đi à, không có dùng. Nó đã quy cho có cái tội thôi, không có gì. Tôi về loại bắt hợp tác đi tranh thủ. Tôi thấy cái đó làm như vậy thì cũng thấp nhân tâm. Không nên, người ta đã cải tạo mà mình xét và thả người ta về thì phải cho người ta cái công tác để phục vụ xã hội tiếp tục. Cái này nó từ chối không cho. Đừng lưu ý mấy, nó động tâm. Cái việc nói người ta thâu.
Hồi đó gia đình thì công giáo.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà thấy mấy chị ngồi thiền thì cũng thấy hay.
Dạ. Yeah.
Thật ra con cũng muốn theo mà không biết có lỗi gì không?
Không có lỗi. Bởi vì công giáo nó dạy chị phải đi tới gặp Chúa mới có sự cứu rỗi.
Dạ. Yeah.
Thấy chưa? Cái tôn giáo nào cũng đi tới vô cùng tốt đẹp. Cho nên thế gian tôn giáo luôn luôn ca tụng sự tốt.
Dạ. Yeah.
Nghe không? Nhưng mà nhân sinh chưa ý thức nổi và cũng đi vậy mà đi cho có chừng chứ không hiểu. Chứ trong cái kinh của Thiên Chúa Giáo nói rất rõ, nói sự hồi sinh, nói linh hồn bất diệt. Tại sao mình không hiểu linh hồn mình là bất diệt? Ông cha cũng nói mà linh hồn bất diệt. Thì mình hiểu được linh hồn bất diệt, bây giờ mình phải làm sao để thấy cái hồn, cái xác mình có cái hồn đang ngự trị cái xác, điều khiển cái xác mà không hay. Nó tự hồn đâu mà cứ nói hồn.
Yeah.
Tưởng là cái hồn là khác.
Yeah.
Cho nên mình thấy rõ là cái xác mình đang có hồn mới có sự sống.
Yeah.
Tranh chấp tiến cãi. Thấy không?
Yeah.
Còn cái xác ở trong nhà xác á, nó cũng mắc mũi tai miệng mà nó không cục cửa được không.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Thì cái hồn mình sở tại rồi.
Yeah.
Bây giờ mình có cái phương pháp mà bồi dưỡng cho cái hồn mình càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ thì mình nên đi, đó là đường lối của Chúa.
Yeah.
Mà cái phương pháp đằng này được quy về với Chúa.
Yeah.
Không có Chúa tể càng không vũ trụ này làm sao có sự sống hiện tại.
Yeah.
Chúng ta đang ở trong nhịp thở của Thượng Đế.
Yeah.
Của Đấng Tạo Hóa, thế chưa, của Chúa thể mà chúng ta quên. Đó là cái nhịp thở của tôi là hay cứ cãi hoài.
Yeah.
À, nhưng mà không có quyền sanh tử ai nắm, mình không biết.
Yeah.
Mình sanh ra làm người, mình đâu có bằng lòng xuống đây làm người.
Yeah.
Nhào cái đuôi xuống khóc lam rồi mất tự do rồi.
Yeah.
Thấy không? Rồi bây giờ sống quen ở đời rồi, ai muốn chết thôi.
Yeah.
nhưng mà giờ thấy êm lềm ra đi trong phút lâm chung.
Yeah.
Thì thấy rõ chỗ đó. Đó. Cho nên cái chúng ta không muốn là nó lại có. Cái đó ai điều khiển?
Yeah.
Phải có người chăm sóc chúng ta, đưa ta đến rồi đưa chúng ta đi.
Yeah.
Cho nên có cảnh luân hồi tại thế. Người càng ngày càng đông, thấy rõ chưa? Thấy không? Khi mà mình đã thấy rồi á, thì cái pháp này là gì mình phải nghiên cứu. Pháp này có hữu ích gì cho tôi không? À, điều thứ nhất, sức khỏe có hỗ trợ cho tôi được không? Thì tôi thấy cái pháp sơ hồn đằng này nó hỗ trợ gì bản thân thế, ổn định. Thấy không? Rồi cái pháp luân là hít vô thở ra của chúng tôi, là lấy sự thanh cao siêu diệu ở bên trên hóa giải sự ô trực của nội tạng. Nhưng hậu tôi mới ngồi định, là định tâm để tự đạt lấy sự sáng suốt. Thì cái đó là trong kinh thánh, kinh Phật, bất cứ tôn giáo nào cũng muốn con người chỉ tới giải thoát bằng thanh tịnh. Thì bây giờ chị đi này đâu có lỗi. Mà đi thẳng với Chúa, nếu chị biết Chúa Phật là tụng niệm, có ý niệm thôi, chưa có thực hành về với Chúa. Thì bây giờ mình thực hành để về với Chúa, cái nào nó mau hơn? Đừng cứ nung nấu cái ý niệm vào hoài mà mình không chịu thực hành. Thì mình có lỗi với Chúa. Chúa khuyên mình phải về với Chúa mới được cứu rỗi, mà mình biết đường nào đâu về. Cứ cầu xin Chúa vậy thôi. Thì té ra mình để khôn hơn Chúa sao? Lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành phục vụ cho mình, đó là mình bị tội rồi. Cái này không. Cái này tôi phải tự giải. Đuổi cái trượt tánh ra, cái xấu đi ra, lưu cái tốt, hòa hợp với cái tốt. Lúc đó xem kinh mới rõ Chúa nhắc cái gì và phải làm cái gì đúng hơn. Là không bị sống trong ý lại nữa. Thành cái phương pháp công phu này nó có phạm luật. Không phạm luật cái tôn giáo nào hết. Mà tôn giáo nào rốt ráo cũng phải đi tới cái chỗ tự thành lập lên mình mới ngộ pháp của mình đã. Thành ra cái pháp này nó không phải là cái pháp của tôi. Mà pháp này là pháp của Chúa, của Thượng Đế ban sự sáng suốt. Tôi mới nói ra và tôi tìm hiểu được. Chứ tôi không có khả năng gì hơn sự sáng suốt của Ngài. Tôi không thế nào tôi nói tôi vượt mức hơn Chúa hay là vượt mức hơn Phật, không được.